Hư ảo rồi tan. Cuối cùng, mình đã biết mình có nhiều chỗ không giống người ta. Như sớm nay, thấy người bưng thúng củ kiệu qua nhà, đáng lẽ phải nghĩ ngay tới món dưa kiệu chua hay kiệu xào tép, mình lại chớm nghẹn ngào. Ôi chao, tội ông táo nhà mình, Tết này lên trời, biết nói gì về gia chủ. Kể chuyện mình chuẩn bị một bài phỏng vấn cho báo Tết từ hồi đầu năm ư? Bài phỏng vấn mà mình mường tượng trước là sẽ hay lắm, gay go lắm, trò chuyện tay đôi một quan chức gần đầu tỉnh chứ giỡn à. Mình sẽ hỏi những chuyện thường thôi, những chuyện mà phóng viên khác không thèm hỏi. Chẳng hạn như ông có mệt mỏi không với những cuộc tiếp khách triền miên? Có khi nào ông nhớ một bữa cơm gia đình? Ông thường chơi môn thể thao nào? Thí dụ như ông trả lời là chơi tennis, như giới quan chức vẫn thường yêu thích. Mình tưởng tượng sẽ bẻ ngay. Sao ông không chạy bộ lúc sớm mai? Trời ơi, chạy bộ sẽ biết được nhiều thông tin, sẽ hiểu nhiều nỗi lòng của dân lắm ngang. Mình đọc tham khảo cả một cuốn sách dày, 6 lần gặp Putin, chỉ để rút ra câu hỏi hơi cà chớn. Tại sao có nhiều người chức càng cao bụng càng to? Mình sẽ hỏi về những trăn trở, âu lo, những buồn vui vô cớ, mối tình đã qua, rung động đầu đời. Mấy cái này coi bình thường vậy mà ăn khách lắm, mới mẻ lắm, đồng nghiệp chưa làm, thì dở báo ra họ toàn hỏi ông kết quả thực hiện nghị quyết. Phương hướng sắp tới ra làm sao, chỉ tiêu đặt ra như vậy có gì khó khăn không? Ông này cũng trả lời cực kỳ hành chánh, nào là nhìn chung khả quan, tổng thể khách quan cũng còn hạn chế, có ưu điểm nhưng cũng tồn tại khuyết điểm. Lâu nay, báo chí xứ nhà ít viết về chân dung các nhà lãnh đạo, một chân dung gần gũi, đời thường như bác nông dân, như chị bán khô khoai, khô mực, nên nghĩ tới bài phỏng vấn mình thấy sướng rơn lên, thậm chí nhắc tới tên ông, tìm có chút đỉnh xao xuyến. Chết thật, tại nhập tâm quá ấy mà. Nhưng cuối cùng, mình có làm được bài phỏng vấn mơ ước ấy đâu. Chưa kịp viết gì, ông lãnh đạo nọ đã ra đi khỏi trái tim mình bằng vài chuyện sai lầm mà ông táo không hiểu nổi. Mình thấy lòng toan quát, bé bàng, lặng lẽ vẫy tay chào thần tượng vừa rụng như xương, vừa chết ngắt bên đường mà mình chẳng dám tin, tưởng đâu. Báo hại, ông táo không thể tâu với Ngọc Hoàng về câu chuyện dở dang này của mình, mặc dù đáng kể nhất trong năm. Nhưng ông táo sẽ ấm ức lắm. Ông tự hỏi, sao nhỏ gia chủ không lăn lộn vào cuộc sống nông thôn mà viết, như năm ngoái năm kia, ông đã tự hào với Ngọc Hoàng biết bao nhiêu khi nó nói lên được cái cực nhọc, cái đói nghèo của người nông dân đang bời bời đi qua những cơn bão rớt. Sao nó không viết một mùa lúa ngã về không, một mùa trắng tay vì hạn sớm của bà con cái nước Phú Tân, Trần Văn Thời. Những nỗi niềm trần ai, những nỗi đau đắng đót của người oan khuất. Sao con nhỏ gia chủ không viết về bà con nông dân cho chắc ăn, hay nó nghĩ đề tài đó không sang trọng, nó thay đổi rồi. Ông táo nghĩ vậy chẳng oan chút nào, mình cũng thấy không giống chính mình lúc trước. Đám dỗ nhà má, mình đủng đỉnh nhón món này, nếm món kia mà không biết keo đường hũ muối nằm đâu khi có bà con hỏi. Góc bếp đó ngày xưa mình gắn bó biết chừng nào. Bỗng thấy mình là con mà như khách, như người dân, như kẻ qua đường. Mình mất hết bạn bè vì tính lợt lạc, dửng dưng và tùy hứng. Chớ chuyện như vậy thì sao hàn gắn được. 3 năm tụi mình mới có dịp gặp nhau tưng bừng, vậy mà tối đó mình bỏ đi ngủ, nghĩ còn mai còn mốt. Nhưng sáng mở mắt ra, bạn đã đi rồi, chẳng uống được chén rượu tiễn đưa, để say ngà ngà, thảng thốt đọc câu thơ, sao lại chia tay vội vàng như dễ. Như nước chảy qua cầu, mãi mãi không trở về được, có dựng lại khung cảnh ấy, với những người ta yêu mến ấy, cũng lạc nhách cảm tình. Đã thấy thời gian ghê gớm vậy rồi mà mình có tỉnh ra đâu, nên ông táo mới tức cành hông. Mình bỏ mặt bụi đóng lớp trong nhà, bỏ ông táo dơ dáy, so cò trong gian bếp lạnh, tối ngày chỏng mông vô sắp tạp chí về nhà đẹp, giường đẹp, phòng đẹp để tham khảo. Nhà mình ấy à, sẽ là một ngôi nhà mặt trước ấn tượng với những mảng màu, phòng ngủ ở tầng trên cùng, giường tủ giống hệt như trong phim Hàn Quốc. tầng lửng đặt tivi màn hình phẳng và dàn âm thanh high-end. Phòng khách trang trí sang trọng với bộ bàn ghế màu mỡ gà, có hòn non bộ, nước chảy róc rách dưới chân cầu thang, và còn một căn bếp sáng choang với hàng hàng tủ kệ. Ông Táo tha hồ ăn sung mặc sướng. Nhưng ông chỉ lắc đầu, sao không làm ơn quét bụi, dọn dẹp nhà cửa, móc rác dưới tủ chén ra giùm tôi, lo chăm chút chi ngôi nhà mơ ước còn thăm thẳm trên trời. Mình háo hức vào cửa hàng, đi shop chỉ để ngắm quần xanh áo đỏ, cho thỏa mãn nỗi thèm thuồng chớ tiền đâu mà mua. Tội chồng con ở nhà ăn mặc nhếch nhác nhăn nheo, áo chồng đứt chỉ, áo con đứt nút, mình quấn xà nùi để đó, chúi đầu vô coi những bộ phim mà chỉ cần giới thiệu diễn viên là đã biết tổng tòng tông tình tiết, cốt truyện, biết luôn đoạn kết ra làm sao. Rốt cuộc, mình không làm gì coi cho được, dù chút xíu thôi để làm thuốc. Chắc ông Táo không đành lòng nhìn gia chủ chìm lút trong hư ảo. Ông khiến chuyện này chuyện nọ để cảnh tỉnh con nhỏ đang sợ sống. Ông cho mình gặp chị, cho mình than, ui, thời gian trôi thiệt là mau. Và chị cười, đâu phải vậy nà. 48 tuổi, chị chưa chồng, mùa cưới năm nào cũng đùa cợt giảng dai, quẩn quanh bên giường bệnh của má. Chị thấy một năm qua lâu thật lâu, bằng những khắc khoải, lo âu khi má nói má đau, khi má ho khan lúc trời trở gió. Mới rồi má về với đất, chị đùm bọc đám em khờ, và năm tới của chị sẽ qua thật lâu vì nhớ má. Thời gian chẳng là gì cả khi người ta sống hết mình. Như người bán vé số đã đi đến tận cùng ngày, mang chút tiền lời mua gạo nuôi con. Như người nông dân nhọc nhằn đến cuối mùa, mong thay lá mới cho căn nhà đã dột. Như... Chắc ông Táo xuôi gió chướng rập rờn qua cửa, xuôi người rinh thúng củ kiệu đi qua, để cho mình đắng đót buồn. Mai tới rồi, đã hết hôm nay mà mình chưa kịp sống.
Chúc tình sông nước.
Không biết bây giờ bạn đang lang thang ở đâu, lên Sapa đi chợ tình hay đã xuôi chợ viền Nam Định. Không biết đang xì sụp ăn ốc nóng ở chợ Âm Phủ Đà Lạt hay về miền Tây Nam Bộ xuôi thuyền thăm các chợ đồng bằng. Được du khảo qua các chợ, đó là niềm đam mê, không dễ gì dứt bỏ. Có lần bạn đã nói thế, phải không? Vậy thì sao bạn không về thăm chợ nổi Cà Mau quê tôi? Nằm giữa lòng thành phố Cà Mau, quãng cuối sông Gành Hào, đứng trên cầu nhìn về phía mặt trời mọc, người ta có thể nhìn thấy một dãy ghe rập rờn xao động cả mặt sông. Những cái chân vịt gác chỏng lên loang loáng dưới mặt trời. Không biết chợ đã hình thành từ khi nào, phải chăng từ những chiếc ghe thương hồ xuôi ngược, một hôm neo đậu gần nhau để mồi xin chút lửa, trao đổi cho nhau nắm gạo lứt, tấm vải bố tời, trái bầu, trái bí, mà nên một xóm chợ trên sông đông đúc, sung túc nhất đồng bằng như bây giờ. Sao bạn lại không thể cùng tôi dạo chợ trên sông, đi từ buổi sớm mai trong lành để ngắm xóm chợ tươi tắn, nhiều màu sắc và lạ lùng trong con mắt người xứ khác? Mà sao lại là buổi mai? Vì chợ lúc bình minh lên như thời thơ ấu của một đời người, đẹp đẽ, tinh khiết, trong ngần. Sương động trên chiếc mùng giăng trên mui ghe của đám trẻ con ngủ vùi, ngủ nướng, rồi bản lãng tan cho một ngày buôn bán bận rộn bắt đầu. Hàng trăm chiếc ghe to, nhỏ, khẩm lừ, đậu sát vào nhau thành một dãy dài, người bán, người mua trùng trình trên sóng nước. Buổi sớm mai, đó là buổi của những chiếc xuồng con với các chị, các dì bán hàng ăn sáng. Mùi thơm của các loại bánh lan tỏa xa hơn cả tiếng rao hàng. Là buổi của những chiếc ghe hàng bông đổ ra từ trăm ngàn con sông, rạch, để bổ hàng rồi trở về theo trăm ngàn lối sông rạch cho chuyến buôn xa. Buổi của những chủ ghe tất bật bày biện sao cho mớ hàng hóa của mình mới mẻ, tươi tắn và tinh tươm nhất. Ngày trước, chợ trên sông Cà Mau cũng giống như nhiều chợ nổi đồng bằng khác, buôn bán rất nhiều mặt hàng từ nhu yếu phẩm đến thực phẩm. Nghe kể, chợ bán cả bàn ghế, giường ngủ, tủ thờ. Bây giờ, Cách buôn bán ấy chỉ còn ở những ghe hàng bông lưu động đến tận nhà người dân. Riêng chợ nổi Cà Mau chỉ tập trung bán sỉ hàng hóa nông sản tươi, những thứ rau trái miệt vườn. Với khách đường xa, đi chợ trên sông là để xem, để khám phá cái nguyên khí một miền quê lạ. Bạn không cần ghé vào từng ghe để xem hàng họ bán những gì. Bạn chỉ cần biểu em gái chèo đò, chèo chậm thôi, thông thả thôi ngang qua chợ. Bạn cứ nhìn cái nhánh cây thon dài buộc ở đầu ghe kia. Trên cây treo gì? Thì ghe bán thức ấy. Lúc là lúc liễu trông lạ vậy, nhưng đó là tiếng chào mời không lời. Chẳng cần rao bán, chèo kéo, nhưng khách cầm lòng nào mà bỏ đi. Cầm lòng được sao với cái màu đỏ thanh thao của trái đu đủ chín cây, đỏ ao ao của chùm chôm chôm, vàng ươm của khóm, xoài, xanh riết của cóc, ổi, tím của cà. Giữa chợ nổi Cà Mau, cảm giác như gặp được những khu vườn của miệt sông Tiền, sông Hậu, như nhìn thấy những rẫy khóm, rẫy mía miên man dọc triền sông Trẹm quê mình. Mỗi chiếc ghe neo đậu ở đây là một ngôi nhà, ngang 2 mét, dài 5-7 mét. Nhỏ bé, chật hẹp là vậy, nhưng khách thương hồ lại có tâm hồn hiếu khách, hào sảng, rộng rãi. Bạn đến, họ sẽ chẳng hẹp lòng gì mà không mời bạn nếm thử miếng dưa gang thanh thao, cái thơm ngọt lạ lùng của trái dừa nước, thử cái vị chua chua của trái dâu, trái khế quê nhà. Nếu bạn lỡ phải lòng cô bán hàng duyên dáng nào đó, thì xin hẹn ước mau mau, để chần chừ về nhà rồi quay trở lại, sợ rằng sẽ đứng trên chiếc đò nhỏ chao trên sóng, hay lòng của ta chao, nhìn cây cọc buộc ghe vắn một sợi dây quen, có buồn lắm thì cũng đành hát, người đã đi rồi khôn níu lại. Biết làm sao được, bản chất của xóm chợ này là vậy, hợp rồi tan, như lục bình trôi, như bèo dạt. Tôi luôn nuôi một niềm hy vọng sẽ cùng bạn lên đênh trên chợ nổi quê mình, khoe cái sầm uất rộn ràng của chợ buổi sáng, buổi trưa, cho bạn cảm nhận cái man mác buổi chiều. Cái man mác buồn đúng là của một chiều phố núi nào đó, một xóm nhỏ heo hút nào đó, nhưng ở trên sông này vẫn có nét riêng. Những chiều tà, chợ nổi điều hiu bập bềnh đậu hết một vạt áo nắng vàng que que, đỏ que que. Những người đàn bà cúi đầu ngó chăm chăm, xới nồi cơm nghi ngút khói. Những người đàn ông xếp bằng ngồi trên mui ghe, vấn những điếu thuốc to đùng bằng đầu ngón chân cái, phì phà, nhả khói lên trời. Những đứa trẻ con ngồi tênh hên trên mũi ghe câu cá chốt, cá mè. Những cô con gái, sau một ngày bán hàng mệt mỏi, tìm niềm vui bằng việc nụm nịu chăm nom cho mấy bụi hẹ, chồm rau húng lũi, vài cây ớt ốm nhom trong cái khạp bể để trên mũi ghe, mà nghe phảng phất niềm thương nhớ đất. Bình dị vậy mà, chợ nổi quê tôi đã đi vào nhạc, vào thơ, vào những bức tranh, bức ảnh. Những văn nghệ sĩ đến, làm nên tác phẩm rồi đi, mà vẫn hẹn lòng quay lại bởi niềm hứng khởi trước những vẻ đẹp lạ lùng, đặc trưng của miền sông nước, mãi mãi không bao giờ cạn. Vậy sao bạn còn chưa đến với đất quê tôi? Nước sông Gành Hào ngày ngày ra biển rồi lại quay về, há không phải vì không nở xa, không phải vì thương nhớ chợ nổi Cà Mau đó sao? Sông còn vậy, huống chi người.
Bùa yêu và con nhỏ thất tình.
Cuối cùng thì thiệp cưới cũng đã đến tay, thằng bạn mà mấy lâu con nhỏ thương thầm sắp lấy một cô giáo nông thôn lạ quắc. Con nhỏ buồn muốn chết. Buổi sáng nó còn tỉnh táo ăn cơm với cả nhà, nở mấy nụ cười méo xệch, chứ hiu hiu chiều là chực khóc. Trời ơi, sao mà nhớ mà thương cái thằng đó quá chừng. Thấy cây cúp móng, con nhỏ nhớ bạn mình có tật thích để móng tay dài. Nhìn tóc cũng nhớ tóc bạn dài, nhớ chằn, nhớ chịch. Đến nỗi coi sư tử châu Phi trong tivi cũng thương tiếc cồn cào. Thì lần trước có dịp ngồi với nhau xem chương trình Thế Giới Động Vật, thằng nọ bảo trong nhóm bạn mình, con gái đứa nào cũng dữ như sư tử, chỉ có con nhỏ là hiền, hiền thấy mà thương, vậy mà không chịu cưới người ta dùm cái. Má thấy xót con quá, chạy đi than thở hàng xóm. Hàng xóm mách nước có ông thầy bùa chà trong hẻm tèm lem hay lắm. Ông cho một tấm bùa, kéo thằng kia quay lại mấy hồi. Con nhỏ nghe má nói lại, con nhỏ cười. Thí dụ như bùa linh nghiệm thì ảnh sống bên con cũng đâu phải của con. Ừ ha, nói phải à. Sẽ khổ sở rất dài khi mắt ta thấy những cử chỉ thương yêu, tai ta nghe những lời nói ngọt ngào mà trong bụng ta biết tổng tòng tông tất cả đều không thật. Lúc đó ta sẽ chết dần mòn vì đau tuổi, chắc còn vất vả hơn giai đoạn thất tình bây giờ, khi cứ canh cánh trong lòng, thằng cha này tình tứ với mình là nhờ tấm bùa, chứ chẳng xuất phát từ tình yêu gì đâu. Và cái cười dịu dàng kia, ánh mắt ấm áp kia, nụ hôn ngọt ngào kia, vòng tay nồng nàn kia, thấy vậy mà không phải vậy. Ta nhìn cuộc đời thấy lệch lạc, mất mát ít nhiều, đó là chưa kể phải thoi thóp lo âu, sợ tự dưng một ngày bùa thiên hết tác dụng. Thằng bạn rùng mình một cái, ngơ ngác hỏi, ủa, sao hai đứa mình nằm chung giường vậy? Xin lỗi ngang, chắc tại hồi hôm tôi xỉn quá nên chui ẩu vô mùng bà. Rồi thằng bạn nhìn vẻ mặt đau đớn của ta, kinh hoàng. Trời đất ơi, bộ tôi đã làm gì bậy bạ sao? Tất cả sẽ chấm dứt ở đó. Thằng nọ phủi sạch những ngày tháng mặn nồng cái rột, bỏ lại ta một mình chìm dưới đống kỷ niệm thương yêu. Với ký ức trống trơn, thằng nọ phơi phới ra đi, còn ta thì nhớ hoài, đau hoài. Rốt cuộc, con nhỏ thất tình kết luận. Má ơi, vụ bùa yêu con thấy không bền. Tình cảm xuất phát từ tấm lòng mới quý, nếu kéo làm chi những cái không phải của mình. Ui chao, giật mình, hết hồn hết vía. Những chức tước, bổng lộc mà người ta đang chạy rần rần để tranh giành, chiếm đoạt, để xin một tí. Coi kỹ thấy giống bùa yêu lắm ngang. Nó sẽ làm cho tâm hồn người ta không yên ổn, mất mát và nơm nớp dai dẳng. Con nhỏ thất tình quyết định không chơi bùa, nhưng sẽ còn nhiều, nhiều người sẽ hỏi đường vô hẻm tèm lem để kiếm ông thầy. Nghĩ mà hồi hộp quá trời.
Gió mùa thao thức.
Những ngọn gió tháng 10 ráo khang đã thổi về rạch mồ côi. Không ngủ được, má dậy sớm nấu ấm trà mang ra chòi vuông cho ba. Má biết, cử này ba cũng đang thao thức. Thức, vì đêm nay kỷ niệm chợt theo gió về kinh hải. Nghe gió, tưởng bên ngoài cửa chòi, lũ cá rô đang đớp móng dưới trăng giật mình quẩy chủm. Nghe như tiếng những cây dao yếm mần cá chặt đều trên mặt thớt mù u. Nghe phảng phất mùi tanh tanh của khạp cá muối chưa chao nước mắm. Tháng này năm ngoái, rạch mồ côi vào mùa đìa, mùa thu hoạch cá đồng lớn nhất trong năm. Ừ, năm ngoái, cũng gió này, nước trên đồng cạn dần, cá nhà ta giả từ hết mùa mưa rầy đây mai đó. Gió từ những bữa ăn ngon trên chân ruộng, chân rừng, buồn tình rút xuống mương, đìa, ca, la la la, ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục cũng ao nhà. Thấy cá ụt sôi dưới đìa, mắt nôn nao trong ruột, hai ông bà không ngủ được, nghe cá lóc táp phập trên mặt nước, tiếng gọn hơ như dừa rụng. Bà nói, con này cả ký lô ngang bà. Má cãi, ổng tới đâu ông ơi, chừng nửa ký là cùng, cá lóc táp nghe hòm vậy chứ. Ba cười, da đầu rồi, ổng lẽ tôi cãi qua cãi lại với bà như con nít. Rồi má châm một bình trà đậm, bưng lại chỗ cửa sau, rủ ba ra ngồi. Vừa tráng nước nóng mấy cái ly, má hỏi, năm nay ông tính cử nào thì xuống lưới. Thấy đằng xóm làm đìa, má nôn nên hỏi vậy, chớ má biết, năm nào cũng chờ cận Tết, chờ đám con cháu về đủ. Chúng nó bôn ba thành thị, chen chúc nhọc nhằn ở đó cả năm rồi, chừng về, phải đãi cho tụi nó mấy bữa cá đã đời. Ba má làm nông dân, chỉ có chút này làm niềm vui lớn cho con. Ở thành phố, đám con cũng đủ đầy, nhưng chẳng bao giờ được sống đầm ấm như vậy, được đứng ngồi quay quần, rối rít với nhau ngoài bờ chuối, bờ dừa mát rượi, khói tỏa quanh, nồng nàn, khung cảnh vẫn như ngày chúng lên 8 lên 10. Coi cái cách ăn của con, ba má mừng chúng vẫn chưa thay đổi, tánh ý hồi nhỏ sao giờ vậy. Thằng hai với con năm mê cá lóc, khoái thấu trời món cá nướng rơm chấm muối ớt kèm rau húng lủi, bắp chuối non. Hai đứa nói với nhau, trời ơi, mùi khói này nó thơm, ngọt làm sao đâu á. nghe như đang ở giữa đồng lúa quê mình, như hồi còn đi dặm cù bắt chuột Hán Anh. Thằng ba ngồi ở một góc khác lặng lẽ, chắc lưỡi hít hà với mấy con cá trê vàng nướng. Nó ngồi trở cá, mắt lơm lơm vô con cá bóng nhảy, mỡ nhỏ xèo xèo trên bếp lửa, tô nước mắm gừng để tùm hum trong lòng. Con Tư chơi cá rô, cá trê, ghét cá lóc. Hồi 5 tuổi, nó nhào vô cái lu đang rộng cá, nên bị cá lóc phóng trúng, con mắt sưng như trái ổi, xanh dờn. Nó lăn xăng làm cá sặc nấu cơm mẻ. Nó nói cái tạng nó nghèo khó, nhăn nhó nên chỉ hợp với cá sặc thôi. Anh chị nó cười ha ha, ui cha, ba má ơi, nó nói vậy chứ ở thành phố bây giờ ăn cá sặc là sành điệu lắm. Nhiều bữa muốn ăn cá sặc kho sả ớt mà kiếm không ra, thèm muốn rớt nước mắt luôn vậy đó. Má ngồi nhìn con cháu đang cười đùa ăn uống. Nhớ thằng Út vừa vào bộ đội, cử này ở đơn vị nó có biết gió về không, có thèm không một nồi canh chua cá rô đồng bông so đũa. Má khum tay che cho khỏi chói, ngước lên nhìn bông so đũa nở trắng xóa trên đầu. Những thứ bông rau đồng cũng như có hẹn với mùa đìa. Đám con má chỉ cần giói một chút là hái được những đọt chùm ruột trên đầu, những đọt sung hơi chát, nhưng cặp với cá lóc nướng rơm thì ngon không biết tả vào đâu. Rồi mớ rau đắng đất ngoài bãi lá vào thời non lẫy bẫy, gừng thì đang già, đang vào độ nồng nàn, trái giác treo từng chùm xanh xanh trên lùm lứt. Đất quê nhà cũng thương những đứa con xa như tình thương của ba má vậy. Nhưng năm nay bông so đũa đã nở trắng bờ rạch, bờ mương, mùa cá cũ thôi không còn nữa. Ba nhìn ra cánh đồng sâu hút, tối mênh mông, gió mênh mông, nghe lạnh lòng quá mới nhắc. Năm ngoái cử này, mình nhậu mệt nghỉ bà hen. Má cười, ờ. Má nhớ bữa làm đìa nhà Tư nổ, má với mấy ní, mấy chị xui xỉn quá trời đất. Nghĩ đàn bà con gái xứ này thiệt hết biết, uống rượu còn hơn đàn ông, nhậu xình sang còn bày đặt nhảy nhót cà dựng, chớ có biết rumba, cha 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 gì đâu. Nhắc lại còn nghe mắc cỡ quá chừng. Hôm đó, mặt mày má đỏ gay, đầu tóc đầy vảy cá, và thở không ra hơi mà ca giọng cổ ngời ngợi. Ra về ba còn chọc, tôi thấy bữa nay bà đẹp hơn mọi bữa à đà. Má cười, ông già quỷ. Nhắc lại, bà nói mùa đìa năm ngoái là mùa vui nhất mà cũng buồn nhất, vì đó là mùa đìa cuối cùng. Bà con bàn rang chuyện năm tới, rạch mồ côi chuyển qua nuôi tôm, nghe nói người ta bên Nam Căn, Ngọc Hiển, nuôi tôm ai cũng cất nhà tường. Sớm rạch mình còn nghèo quá, chỉ 2 vụ lúa với 1 mùa đìa, ai có vườn rộng trồng cải trồng bầu, được thêm chút tiền quê lợi, nhưng đâu vô đó hết. Sống đắp đổi, không dư, bây giờ nhà nước cho nuôi tôm thì mừng chứ. Hôm đó, chỉ có ba má là bần thần, hồi nào giờ cây lúa cũng chung thủy với mình, bây giờ quay mặt với nó, không lẽ tệ vậy? Má nói, vậy rồi năm tới, mình có tụ lại vui như vậy không? Được chứ, Tư Nổ cười khạc khạc khà, nghe nói nuôi tôm 1 năm bằng 10 năm làm ruộng đó, năm tới tôi xây nhà lầu, bà con kéo nhau lên sân thượng nhậu tép luộc mát trời. Mà hỏng chừng, tôi còn sắm tivi màu, đầu máy di déo, sắm điện thoại di động. Tư Nổ ngẩn ra, nước miếng chảy xuống chỗ môi kẻ thâm sì. Tưởng tôi mà cầm điện thoại di động coi sang lắm nghe. Ba nhớ lời của Tư Nổ hoài, vì anh đã vẽ bức tranh tôm mù mịt thành những điều rất thật, thật như đang rờ đụng vậy. Vậy mà đêm hôm qua, ba rượt Tư Nổ qua mấy cái bờ mới túm được anh, cả 2 loi ngoi ướt. Ngồi trên bờ, tay vẫn còn nắm cái áo rách te tua của anh Tư. Ba nhắc câu nói xưa của anh, không sai một chữ. Anh bật khóc. Khóc vì cùng đường, đi đổ lú trộm tôm vuông ba, bị ba rình bắt. Hay khóc vì thương tiếc mùa xưa. Rồi vợ Tư Nổ chạy lại, chỉ biết lý nhí xin tha cho chồng. Chị nói hồi này tôm tép không có, tụi con khổ quá, bần cùng quá, chú thím ơi. Má ngậm ngùi. Người phụ nữ này năm trước một tay câu eo ếch má, còn tay kia cầm cây chổi nhảy cà tưng, sao tới nông nổi vậy? 4 người ngồi với nhau lặng lẽ hồi lâu. Dây qua chị Tư Nổ, má nói, thôi coi như là lá lành đùm lá rách, Rách ít đùm rách nhiều đùm rách nát. Bay biết mà, tao cũng nghèo. Rồi má trúc mớ cá phi rộng trong xô ra giỏ, dúi vào tay chị, biểu chị đưa chồng về, kiếm đồ khô mà thay, để giày cảm lạnh chết. Lúc vô nhà thấy cửa mở toang quang, cái lư hương không cánh mà bay mất. Bà má tỉnh rụi, không phải hô quán lên làm chi. Hôm rồi mất ông tà ngoài miếu, hôm trước nữa thì mất cái lon cầm nhang trên bàn thông thiên. Ba cười buồn. Mai là tụi nó trả lại, tụi nó mượn để cầu số chứ đâu. Tôm chết hoài cũng buồn, nên rủ nhau đánh số đề chơi, may ra. Nhưng may thì ra, rủi lại vào, sớm rạch mồ côi vừa tiễn đưa một gia đình ly xứ. Chú thím chính bên kia rạch thua sạch nhà cửa đất vườn, xuống ghe bắt đầu một cuộc nổi trôi. Hôm ra bến, chú mếu máo nắm tay bà, bảo: biết chừng nào vợ chồng tôi mới gặp lại, anh chị xui. Để tụi mình nhậu với nhau tối trời đất. Phải hôm đó có mưa là cảnh mũi lòng y hệt trong phim. Bây giờ, bà vẫn thường đứng nhìn phía nền nhà của bạn, cái nền phèn dán trắng, xốp như nước đá bào, bên phải vẫn còn nguyên chỗ cầu ao, nước mặn ngấm vào, nước trong thấy đáy. Chẳng có bông súng nào mọc ở đó, chỉ thấy rong nhớt xanh dờn trôi lình phình. Xóm rạch bây giờ buồn, chẳng có cái gì để vui chung với nhau như hết mùa lúa, như xong hội đìa, như năm cũ. Người trúng tôm thì lẳng lặng không dám khoe, vì sợ trộm. Người không có, trao tráo, khấn vái trời. Hễ 10 vuông thì thất bát hết 7 vuông, vì không ai hiểu rành con tôm hết, không ai biết con tôm nó đỏng đảnh cỡ nào, vậy mới khổ. Nước mặn thấm vào, vườn tược trụi lơ, sơ xác hệt như vừa qua bão. Cây trái teo héo, chặt 5 trái dừa mới được 1 ca nước, cộng cải lá rau, trái ớt, trái bầu cũng phải mua. Nửa đêm nằm nghe người nào đó ca văng vẳng ở mấy chòi bên, giọng sao buồn rượi vậy. Quê xứ như cô con gái trót lỡ khôn 3 năm dại 1 giờ. Bắt đầu nhớ tiếc vì mình đã đứng núi này trong núi nọ. Ba nhìn má qua ánh đèn trong leo lét, chợt giật mình. Đôi gò má của người vợ hiền năm ngoái còn hồng vì rượu, nay đã xeo sắc quắt queo vì trơ trọi dưới nắng và gió trời. Hồi lâu ba nói: tiền bán tôm mót hổm rầy được bao nhiêu bà? Sớm mai này bà ra chợ huyện lựa mua một ít cá rô mề, mốt là thằng Út về phép, nấu cho nó nồi canh chua cá rô bông so đũa, tội nó. Má gật đầu, khẽ hớp một ngụm trà, thương đắng đót đám con xa nhà. Tết này, Tết này con của má về, mà má ba chẳng có gì cho tụi nó. Sớm nay trà vẫn pha nửa vóc tay như mọi bữa, sao mà nghe đắng quá vậy nè.
Ngơ ngác mùa dưa.
Văn phòng của ban quản lý khu quy hoạch nằm giữa xóm D. Mỗi khi ông già nhìn về phía đó đều bồn chồn, trời ơi, sao mình chạy đi đâu nó cũng rượt theo vậy cả. Đất nhà đã đô thị quá, đã trơ hốc cát với bê tông, nhưng gió chướng không thương nên đến hẹn lại rập rờn qua cửa. Ông chạy vào vạt đồng này thuê đất trồng dưa hấu. Năm đầu tiên ông đốt rạ lên, nghe khói trên đất người ta cay xè con mắt. Lãng xẹt, ông tự cười, hai vạt đồng chỉ cách một con mương rộng, có xa đâu, mắc gì mà buồn. Dù thế, tha thểu trên đất quê người, cảm giác cứ xót xa. Năm nay, mảnh đất mà ông thuê cũng rục rịch quy hoạch. Người chủ đất ngậm ngùi: chắc là sau Tết tôi giao giấy đỏ cho người ta, tìm phương kế khác làm ăn, ông cũng đừng có buồn. Hôm giác giá ra ruộng để lên dòng, ông thấy giật mình vì đồng vắng tanh, vắng ngắt. Cỏ mọc bích những lối mòn trên bờ ruộng, bông cỏ vượt lên đầu ngọn lúa xanh rờn. Người trong xóm không còn tâm trạng để chăm chút đất đai, họ bồn chồn chạy qua chạy lại nhìn nhau, bồn chồn nói cười, bồn chồn ngó những ô xanh đỏ trên bản đồ quy hoạch. Kìa, cái chợ đó nằm ngay trân đất nhà tôi. Ngơ ngác, nôn nã trước cuộc đổi đời, đám bạn rẫy của ông quên cả mùa dưa hấu đang tới. Cả ngọn gió chướng liêu xiêu cũng không đủ để nhắc nhớ. Thành ra chỉ còn mình ông, sẽ đi qua 3 tháng ròng rã. Tưới dưa xong, ông già ngồi hút thuốc ngó trời, nhớ thằng Bảy Trị, ba Thám. Bây giờ người chạy xe ôm, người mở tiệm buôn bán nhỏ, tiệm bia, karaoke hay dạt đến một cánh đồng xa hơn, tiếp tục sống đời nông dân, ăn chắc, mặc bền. Tết này, giữa chợ, ông sẽ gặp lại bao nhiêu người trong số đó? Hay cả một vùng dưa Lý Văn Lâm nổi tiếng chỉ còn tum húm đống dưa của ông? Nhớ năm ngoái, cũng cử này, cũng trên cánh đồng này, cả bọn còn uống rượu cùng nhau, thấy trời tiết hanh hao, hớ hở dây qua những trái dưa thẳm xanh nằm lăn lóc trên dòng dây lá đếm. Bàn, Tết này chắc trúng lớn. Dường như, ngay lúc ấy, chắc là đất dự cảm được sự chia lìa, nên dâng hết phù sa. Dưa hấu được mùa, được giá, bọn ông được về nhà trước giao thừa. Cái nghề của ông về trước giao thừa là một niềm hạnh phúc lớn. Phải biết là mùa cuối, thế nào ông cũng rủ cánh trồng dưa tụm lại nhậu một bữa, ca hát tưng bừng để sau này cùng cào khi nhắc nhớ. Bây giờ thì ông uống rượu một mình, nghe lạc nhắc, lãng xẹt. Những người khác đã bị hay được bước ra khỏi cánh đồng, như chưa từng vui buồn, chưa từng đẫm mồ hôi, chưa từng rơi nước. Chỉ còn đồng đất điều hiu cây cỏ dài, và ông, lâu lâu, có mấy người từ xóm đê chạy túa lên đồng, ông mừng húm. Vừa hay mình thèm người. Họ, cũng có vài thằng bạn rẫy của ông, túm lại coi đá gà bị công an dây bắt, mới vọt ra ruộng thoát thân. Gặp ông họ bảo, thấy mấy dòng dưa ngán ngược, nhớ hồi đó cực thấy mồ tổ, ham gì mà ngồi thù lù ở đây anh hai. Ông cười, ở không buồn tay buồn chân quá, với lại... Nhưng ông không biết diễn tả thế nào. 17 năm nay, ông quen đếm tuổi mình bằng một mùa dưa, đếm ngày qua bằng hai cử tưới, đếm tháng hết từ những trái dưa chắc nụi nằm cùi cụi, phỏng phao trên dòng. Ông không thể nhắc lại cái cảm giác mà họ vô tình hay cố tình quên. Nỗi vui nhìn hạt nứt mầm, dây xoải bò đang nhau trên mặt đất, qua rơi từng cánh cho trái thò đầu ra đón nắng, rồi bằng trái chanh, trái cam, rồi bằng trái bóng nhựa, rồi dưa căng mẩy, mọng nước trĩu trên tay. Hay cái cảm giác đau nhói rã rời nhìn dưa nứt như pháo nổ, khi cận ngày cắt dây lại gặp trận mưa rào. Họ quên rồi, họ bắt đầu những tháng ngày mới, có tiền rủng rỉnh nên thông dong chơi, nghe đầu nhiều người đâm ra cờ bạc, rượu chè be bét. Ông thôi không còn nhớ đám bạn rẫy nữa, chỉ tiếc một vùng dưa. Ông đã tự hào về nó biết bao nhiêu, có lần những xe dưa Đồng Tháp xuống, họ cắm bảng mạo nhận là dưa Lý Văn Lâm, ông yêu cầu hạ bảng. Không phải tôi làm khó người ngoài, nhưng đâu ra đó, xin đừng làm mất uy tín dưa Lý Văn Lâm. Dưa đất này không đặc sắc như xứ Cái Keo, ở đó người ta bón phân bằng phân tôm nên dưa xốp, ngọt liệm như đường. Nhưng nhờ lợi thế trồng ở ngoại ô thành phố, tiện chuyên chở, sát Tết mới cắt dây nên giữ được lâu. Ông thường nâng trái dưa to nhất lên, vỗ nhẹ với vẻ âu yếm, bảo với khách hàng, dưa này để hết mùng, bảo đảm còn ngon. Ủa, nông dân tụi tôi nói mà bà con không tin, thì còn tin ai được nữa? Tin chớ, bây giờ thì người ta đã tin tưởng, trông đợi, tìm kiếm. Nhưng dùng dưa ấy mai một mất rồi. Có điều, ông vẫn có cảm giác bằng một cách nào đó, ông đã gặp những người bạn rẫy của mình, những nông dân chính hiệu, những người hồi trước hay nói đùa, máu tôi chảy ra cũng thấy hai chữ trồng dưa. Có cảm giác như ông đã gặp, và một ngày trở gió, dù ở cách nhau năm đồng bảy đổi, dù kẻ ngược người xuôi, đều bật dậy, kêu lên, ý, mau mau, vô mùa dưa rồi. Nếu thật tâm trạng người trồng dưa nào cũng giống nhau, thì họ cũng muốn gây dựng lại một vùng dưa đã mất. Mùa sau, có lẽ ông sẽ dạt đến một cánh đồng xa hơn, nơi mà đô thị chưa đuổi kịp, lại đốt rạ, lại nghe khói trên đồng xứ người cay xè con mắt, lại về chừng một văn phòng ban quản lý dự án nào đó bỗng hiện lên giữa ruộng. Nói cho cùng, cái văn phòng ấy không có tội.